niệm Phật bên người đâu, xót xa bao mối lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập chùng. Niệm Phật bên vị Phật, thấy ta về với
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Đến hôm nay thì cuộc tọa đàm cũng có gì đang chuẩn kết thúc. Dần bắt đầu trả lời câu hỏi. Câu thứ câu hỏi là: niệm Phật bất niệm tự niệm cũng là niệm Phật, đâu có gì phải lo ngại. Câu hỏi này không phải là do đồng tu chúng ta mà ở chỗ khác đưa đến. Thì xin thưa là nếu thực sự đạt được cái cảnh giới bất niệm tự niệm thì không có gì trở ngại tốt. Nhưng nếu mà thực chất không có được bất niệm tự niệm thì có thể có trở ngại. Nói chung những người căn cơ cao thì thường thường những cảnh giới này không trở ngại đối với họ. Còn những người mà căn cơ yếu mà mong cầu cái cảnh này thì rất dễ đi vào cái chỗ là ảo giác, có trở ngại. Nói về bất niệm tự niệm thì ở đây Tổ Ấn Quang có nói: niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, chính là niệm đến lúc tương. Dù thường niệm Phật nhưng trọn không có tướng khởi tâm động niệm. Tuy chẳng khởi tâm động niệm nhưng thường luôn xưng niệm hoặc ức niệm một câu Phật hiệu. Nên nói là niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Đừng hiểu vô niệm là không niệm. Vô niệm nghĩa là không có tướng khởi tâm niệm để niệm, nhưng niệm niệm chẳng gián đoạn. Cảnh giới này chẳng dễ đạt được. Chưa có hiểu lầm. Mình lấy cái lời của ông Tổ Ra mình nói thì nó rõ ràng hơn chút. Niệm niệm cho đến tương ứng thì như tự nhiên trong tâm của mình cứ niệm. Còn hiện tại bây giờ có một cái chuyện là theo như các vị đó biết là không phải là niệm cho tương ứng. Tại niệm tương ứng thì không cách nào có thể trong vòng 2-3 ngày một tuần mà tương ứng được, mà người ta dùng cái cách, nghĩa là bằng cách là người ta sử dụng cái máy thâu tiếng niệm Phật luôn lắng nghe và cầu cho cái tiếng niệm Phật luôn luôn xuất hiện trong tâm. Đây là cái điều mà chúng ta cần chú ý đến. Thường thường khi mà cầu thì nó không có chính xác đâu. Ấn Tổ gọi là mài gương. Cứ mài thì cái gương nó nhẵn thì tự nhiên nó phát quang ra. Mà cầu cho nó phát quang ra thì nó lại làm điều khác. Khi mà mình niệm Phật thành tâm mà nó tương ứng đến một lúc nào đó, cái nghiệp của mình nó lắng xuống, cái phước của mình nó tăng lên, cái tâm của mình nó tịnh đi, tự nhiên cái công phu mà nó quen thuộc hàng ngày nó làm thành cái quen. Cho nên chúng ta cứ niệm mãi, niệm mãi, niệm mãi thì đó gọi là vô niệm bất niệm. Còn ở đây hình như là người ta mong cầu cái âm thanh. Đây là một cái ảo giác vô cùng là nguy hiểm. Xin nhớ cho một cái điểm là thường thường hạ phàm phu vọng tưởng nhiều lắm. Khi mà mình nghĩ tới âm thanh thì cái âm thanh nó hiện ra. Khi mình nghĩ tới ánh sáng thì ánh sáng nó hiện ra. Khi mà nghĩ tới hình ảnh thì hình ảnh nó hiện ra. Nó gọi là cái ảo giác nó hiện ra trong cái tâm của mình. Đây là một điều có thật đối với những người mà phạm phu. Ví dụ như cách đây mấy tháng có một vị ở bên Tiểu Bang Nga tới đây. Và cái vị này lúc nào cũng nghe trong thằng của mình là có tiếng nói chuyện của một người. Mà chính giờ ông đi ra với trường đón về thì cô ta nói: chú ơi, bây giờ tiếng vẫn có trong thằng của con nói chuyện. Nhưng mà khi về đây thì tôi điều tra ra tôi la vài tiếng. Tôi nghĩ bỏ đi không có gì trên. Cái chuyện nó ồ tai rồi mình nghĩ nó sinh ra như vậy. Thì cô ta bỏ hết. Cứ thoải mái đi. Mình nghĩ tới âm thanh, âm thanh nó ứng hiện ra. Rồi cái thần kinh của cái người mà bị đó, thường thường gọi là trầm cảm đó, suy nghĩ nhiều quá, nghĩ mơ tưởng nhiều quá, buồn bực nhiều quá, nó sinh ra như vậy. Tôi nói thôi bây giờ muốn hết bệnh thì cứ tới đây ở thêm một tháng nữa, tự nhiên hết, không có gì. Tức là mình phải lấy cái tinh thần vững vàng, giải tỏa đi đâu. Còn cứ tiếp tục mà chìm đắm vào trong đó thì thật sự sau cùng có thể bị trở lại. Có những người tu hành cầu mong cho có cái mùi hương, tại vì trên thế giới Tây Phương là thế giới hương quang. Người ta cầu như vậy có một tuần lễ tự nhiên có một hương và tự xưng là niệm Phật đúng, niệm Phật. Trong vòng một tuần mà không ngửi mùi hương thì sai, mà ngửi được mùi hương thì là niệm Phật đúng. Và khi tổ chức ra cả 60 người cùng tu trong vòng 10 ngày, đến ngày thứ 9 59 người được ngửi mùi hương. Chứ vì thấy cái ảo giác nó dễ sợ như vậy, tất cả đều nhắm tới mùi hương của nó ra được. Rồi sau đó cũng tu tiếp nữa. Tu 4 tuần thì có quan âm. Đúng là 4 tuần có quan âm trời. Và chính như ông này cũng đã nhận được những cái hình mà người ta chụp, gọi là hình Phật phát quang. Nhưng mà thực ra thì nhìn tấm hình đó, dâm thấy rằng là giống như chư vị nhìn trên cái tường của chúng ta. Cái tường bằng vàng, ánh sáng xung quanh nó chiếu vào, rồi đèn dưới lên. Tự nhiên mình cứ nghĩ quang minh, tự nhiên quang minh, có quang minh. Nhưng thực ra đó là ánh sáng nó phản chiếu bình thường, không có gì cả. Rồi khi nghĩ tới hình ảnh, tức là nhìn tới Phật chẳng hạn, mình cái ngày nào mình cầu Phật ứng hiện tự nhiên có tâm. Đó là do tâm tưởng sự hiện ra. Tâm tưởng sự hiện ra. Cho nên Phật gọi là nhất thiết duy tâm sở hiện là cái chỗ này. Cho nên một người mà thật sự khi niệm Phật cho đến bất niệm tự niệm là cái tâm họ tỉnh lắm. Và cái tâm họ tỉnh tức là họ đã lắng dịu, đề nén những cái nghiệp chướng sâu rồi. Những người này có công phu cao lắm, không có bao giờ người ta hé lộ ra ngoài đâu. Nhất định chư vị nhớ, chư tổ hồi giờ chưa bao giờ các ngài khoe ra ngoài đâu. Đó là cả một công phu của những người rất là cao. Như ông tổ nói, sự việc này không phải dễ đâu, đừng hiểu lắm. Nhiều khi chư tổ là làm được cái này nhưng không bao giờ các ngài thổ lộ ra đâu. Chính vì thế mà khi tu hành trong đời này, chúng ta cố gắng mới đè nén chút, đừng có vội vã móng cầu. Dòng xin kể ra đây một câu chuyện có thật mà chính dòng đã thực hiện, không thèm kể chuyện bên ngoài nữa. Và khi mà biết được Phật pháp rồi mới giật mình tỉnh ngộ, không dám làm như vậy nữa. Cách đây mười mấy năm, hồi chưa biết tu, đi trong đoàn Tây Hướng Đạo, có một lần chính giữa ông đi học, học một vị mà biết mở luân xả. Vị này mở được 6 cái luân xả trên người của dâm rồi, là bắt đầu với luyện công. mà đường công hay vô cùng. Ví dụ mình đứng giữa một cái phòng dù trọng hẹp phải lộn xộn, là cứ nhắm mắt mình nghĩ tới là cái quyền lực trọng. Khi mình nghĩ tới lực trọng thì bắt đầu mình nghĩ khởi chừng 2-3 phút thì tự nhiên cái lực trọng nó nhập vào người của mình. Mắt thì mình nhắm lại không được mở ra, tai đủ nghe hết, mở ra vô đủ nghe nhạc bình thường. Nhưng mà khi cái lực trọng đó nhập vào con người của mình rồi thì nó tự động cái tay của mình nó chuyển, cái thân của mình nó chuyển và nó tự trị bệnh cho mình. Rất là hay. Mình có thể đi khắp căn phòng, đồ đạc lớn đến nhưng không bao giờ mình động một cái gì cả. Và do ông này cũng đi tới một cái chỗ mà người ta luyện công tập thể, mình đứng mình coi thì có nhiều người ta lăn dưới đất, có nhiều người vẫn công này đá chân đá tay, coi như nó làm những cái động tác hoàn toàn là họ biết. Đứng đông người nhưng mà đặc biệt một cái là không bao giờ cái người đó đụng chạm tới cái điều khác. Mình thấy rất là hay. Và khi mà luyện cho đến trung phóng rồi thì tự động đi chữa bệnh người ta, chữa bệnh tự động. Vì ông thì chưa được chữa bệnh tự động mà có cuốn sách. Mình để tay lên đầu rồi tay kia chữa bệnh người ta. Thí dụ như bệnh trong đầu thì chữa chỗ nào, bệnh bao tử thì chữa chỗ nào, có những cái điểm chữa. Nhưng mà nếu dòng luyện thêm khoảng chừng 1 tuần nữa là có thể bước qua cái giai đoạn thứ hai là tự động chuyển. Tại vì lúc đó đã đi chữa các em vẫn được tranh được rồi mà tự mình chữa chứ. Tại nó muốn chạy chứ chưa kịp chạy. Có một bữa nọ một người đó ham luyện công quá. Ông thầy ông dặn là biểu một ngày chứa luyện 1 lần thôi. Anh đó anh ham quá luyện 3 lần. 3 lần đưa đến cái chỗ mà khi nó nhập mạnh quá, nó đánh bế cửa luôn, xe đổ đến mốc luôn mà không hay. Tay thì mà đánh bế cửa xe, đánh bế mốc xe mà tay không sao. Quý vị tưởng tượng. Thì lúc đó mình mới thấy mức sợ đó, hơi sợ rồi. Sợ rồi thì cứ chậm chờ cũng không dám bỏ. Hay chậm chờ thì những cái lưu xa nó đóng lại, lên đó thì phải mới ra. Nhưng mà sau đó cái nhờ một vị sư, ngài nói đừng có nên hiếu kỳ mà coi chừng bị ma sử. Cứ tự nhiên giật mình, không dám làm nữa. Không dám làm nữa thì hết. Mình tưởng tượng đến một cái động tác chữa bệnh thì tự nhiên những cái lực nào nó gọi là điển lực của vũ trụ nó nhập vào con người mình, rồi nó điều khiển thân thể của mình đi đứng nằm ngồi, nằm giấc lăn lộn đất mà không đạp không bế một cái gì hết, lạ lùng mà hoàn toàn mình vẫn tỉnh táo không có gì cả. Mình thấy thực sự là một cái năng lực tự nhiên. Nhưng mà có năng lực tự nhiên hay không tự nhiên gì, nhất định đây là một lực gì ở ngoài, nó là nhập vào trong thân thể mình, điều khiển cả thân thể của mình. Chứ mình thấy rõ ràng không? Khi mà bắt đầu học Phật được rồi mới thấy giật mình. Đúng rồi, lúc đó mình ngừng lại là đúng. Chứ nếu mình tiến nữa thì mình sẽ ngon hơn người ta. Mình đi chữa bệnh tự động. Nhưng mà mình nói giống như là người đi casino vậy. Em mà trúng ít á thì bị nặng ít, mà trúng nhiều thì sạt nghiệp luôn. Tại vì trúng nhiều mới ham muốn bán nhà mà đi đến số đề, đi đến đó làm như vậy. Cho nên mình hiểu được như vậy rồi, mình mới thấy rõ rồi là cái đạo Phật chúng ta gọi là nội đạo, là mình phải đi thẳng vào trong cái tâm mình, lắng động cái tâm mình do sự huân tu tinh tấn mà tự nhiên cái năng lực của tự tâm mình nó khởi ra. Mình làm được cái chuyện đó, đó là nội đạo. Còn đây rõ ràng là mình cầu ở ngoài đạo, cầu ở bên ngoài, những tiếng được bên ngoài nhập vào thân của mình. Chắc có một lực nào nhập vào thân của mình điều khiển được chứ. Như vậy thì rõ ràng nó điều khiển luôn cả cái hành động của mình. Nếu mình nghĩ tới âm thanh, nó sẽ cho mình âm thanh. Nếu mình nghĩ tới ánh sáng, tự nhiên sinh ra ánh sáng. Đây gọi là tâm tưởng sự hiện. Mà cái sự hiện này, cái tâm mình chưa chắc, chưa thanh tịnh thì gọi là vọng tâm, là ảo giác. Ảo giác nó gạt tất cả những cái căn thức của mình một cách vô cùng dễ sợ mà mình không ai. Cho nên mong chư vị tu trong đời này đừng nên hiếu kỳ. Hiếu kỳ là bị nạn. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử. Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập chùng, niệm Phật tên vị Phật, thấy ta về với.